Sabbanaka iya we shamani kita padang sama kia ni đệ tử nguyện ý giới không trực hành.
Musa wada we rakmani sikha padang sama kia ni đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we shamani sika padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame rayana chapama dakhana we rakmani sika padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrami sajana chattama jathana we shamani sika padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phu chara ve rakmani sikha padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala phu chara ve rakmani sikha padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca yita wadita isu karasana mala Ganta vidai bana dharana mandara vifu sanathana Vera mani sikha padang sama ikya ami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca citta wa citta visu kada sana mala jan kavisle sana sana man dana visu sana sana we jamani citta padang sama jiyami đệ tử nguyện ý giới không tha vũ nhạc kịch, thưởng thức tha vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajana maha sajana vera mani sikha padang samadhi ami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Ucca sajana maha sajana vera samani sikha padang samadhi ami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Ít mang áp thần các pháp mạnh là giác tăng phút tháp tăng nhát tăng út cổ sát thần ít mang trá lắc kinh ít mang trá đi hoa tăng tâm lạc đi hoa à đưa thức trùm tâm la đi ra đi. Chúng con nguyện tinh tăng nghiêm trì đã quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Mani atha sikha badani upo sapa sivalase na iman charatan iman charivasan sadhukka kang katawa apamadena sampa rakitakbang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên chỉ vui.
Yeah. A-ma-ha-ti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sukatanyanti, sīlena fūgasāmbara, sīlena nekotanyanti, sāsna sīlena visodhāye. Người giữ giới hạn được phú túc, mãn chân thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên nhất lòng trì giới tịnh thanh.
Ta thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vọc chọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng vào đức lành từ dung.
Tu sắc ma mang ga lang ra can tu sắc ba đê vật ta sắp ba bù cha nữ pha vê nê sa đà sau khi phân văn chú chê. Ra qua tu sắc ma mang ga lang ra can tu sắc ba đê vật ta sắp ba nam ma nữ pha vê nê sa đà sau khi phân văn chú chê. Ra qua tu sắc ma mang ga lang ra can tu sắc ba đê vật ta sắp ba sang ga nữ pha vê nê sa đà sau khi phân văn chú. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ ai đức của chư Phật, do nhờ ai đức của giáo pháp, do nhờ ai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa chú lành thai, lành thai. Nam mô Bức Thai Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân chúng con minh hạnh đã từ đi thay mặt chư tăng trao truyền và con trai giới cho chúng con. Giờ con thành kính lãnh lễ thượng tọa các đẳng cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Thai Giá. Nam mô Bức Thai Giá. Chào tất cả các thầy. Kính chào xin mình hạnh truyền giới cho Phật tử và cảm ơn sự nguyện ngọc làm sự hôm nay để dân thỉnh chúng ta truyền giới. Thưa chương trình, chào hôm nay các trình kinh tập Sát Di Ba Tát bài học kinh con điên một truyền thế giới tình tội cho sư giảng giải. Chúng con tính thỉnh thưa vậy đặng từ đi dẫn nhập bài học một cách hay.
Kau duduk saja. Tidak ada ia situ. Benih seperti su, benih situ dia tegak sekali seperti itu. Tapi kalau lah, macam ni, tunggu dia ikut. Kita dikira seperti su yang pin, sehingga maksud. Maksud ni seperti itu, saya kakak jatuh lah. Dahlah, yang ngeri kaya. Ini berkaya sifat tu, sifat lo kaya. Ini dia kok kinh hướng đi vào sống một mình. Thật ra không phải như vậy. Chi phần cộng giác cũng giống như tất cả chi phần toàn giác, độc giác, sinh công giác, các này đều có chung một đặc điểm là trong hành thực những cái giác ngộ giải thoát chỉ khởi đi từ một cái tâm trạng của cái bếp khăn bản tức là xuất quyền có quyền hay là xuất gia và không có cái pháp luật khăn bản thì cái này đã không thể lý đến chuyện từ bỏ cái đời bên này hay là đời bên để đạt đến độ phân chia cho người giải thoát. Thì chúng ta cũng hiểu rằng cho dù một người có yêu thích hội chúng, có sống được hội chúng sống dưới cuộc đời, thì một người tu tập được phải hiểu sinh tử là bậc lộ thường xuyên và tất cả chúng ta phải ra đi một mình. Và trong cuộc tu tập thì chúng ta một mình phải đối diện với chúng mình. Và như vậy những điển tịch mà thường tự sư kể cho chúng ta nghe nó là một điều rất là rõ ràng là dưới cuộc sống này nếu chúng ta tìm thấy được một điều gì đó còn đánh lấn được sự tỉnh thức của mình để vượt thoát thì đó là cái trạng thái niết bàn mà chúng ta từng nghe nói đến Phật pháp Bà La Mật. Hôm nay một sự kiện tiếp tục nghe sự đặc biệt sự giảng về kinh Tiên Lưu Độc Sư và mong rằng những bài kinh này lâu đó chúng ta tìm thấy được những sự tâm hạnh mà chính bản thân của chúng ta đôi lúc cũng trải qua như vậy. Xin được đủ sự kiện khoan hình đọc sự phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng tiến đường sự đặc biệt sự giảng sư trong đây trong sự kiện ngày hôm nay để giải đề trọng tài ý nghĩa của những bài kể này. Xin mời quý vị.
Bài học hôm nay, Kinh Tiên Lưu Độc Sư, đọc kệ ngôn số 54. Ai yêu thích hội chúng, sự kiện không xảy ra, người ấy có thể chứng, cảm thọ thời giải thoát, cân nhắc lời giảng dạy. Đấng vật con mặt trời, hãy sống riêng một mình. Kệ ngôn 55. Được giải thoát, vượt khỏi các phi kiến lý luận, đạt được quyết định tánh, chứng đắc được con đường, nơi ta trí được sanh, không cần nhờ người khác, hãy sống riêng một mình. Như Tây Ngô Mục Sình. Kệ ngôn 56. Không tham, không lừa đảo, không các dục dèm pha, mọi si mê ác trực, được dọn sạch, quạt sạch. Trong tất cả thế giới, không tham ái ước vọng, hãy sống riêng một mình, như Tây Ngô Mục Sình. Chúng con kính thỉnh thần tọa từ siêu từ bi dạy, thầy giảng bài học, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tính bệnh chưa về tâm đức tính chẳng gì. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh tìm chân hôm nay chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe dư từ những ý nghĩa của ba Phật kệ năm 14, năm 15, năm 18. Bài kệ số 54. Ai lừa thích hợp chúng sự kiện không xảy ra, người ấy có thể chứng cảm thọ thôi giải thoát. Cân nhắc lời giảng dạy đứng bà con mặt trời, hãy có riêng một mình giữ tiêu lưu một sinh. Trong bài kệ này nó có hai điểm mà chúng ta cần phải nói rõ cho đây. Nhất ở trong câu kệ có đề cập đến người ấy có thể ai ưa thích hỏi chúng sự kiện không kể ra, người ấy có thể chứng cảm thọ thời giải thoát. Ở đây thứ gì? Thời giải thoát gọi là Samyak Mukha. Hay là trần bút tầng, quý bút tầng, quý bút khác là quý bút tầng, là ám chỉ cho thiền, thiền định. Trong chú giải có giải thích như thế này: thời giải thoát gọi là Samajitam Buddhi, là chỉ cho Lokiya Samapatti. Tức là chỉ cho cái gì thế. Bởi vì thì giải thế nó có cái giới hạn, thứ gì nó có cái thời hạn, thời gian. Một vị mà đã chứng được thiền tắc giới và vô tắc giới thì sau khi rồi vị ấy chế ngự được năm thiền phán, chứng đắc được tâm định, nhưng nếu trong một thời gian sau mình những cái phiền não thô như là ái dục sân hận. Ở trên khởi thì liền bị hoại thiền, bởi vì cái thiền hiện thế thì giống như đá đè bỏ nhất thời. Khi mà cái tảng đá nó đè lên đám cỏ thì cỏ từ đó nó chết. Nhưng mà một thời gian sau cái tảng đá đó được lăn đi chỗ khác, được dời đi chỗ khác, thì cái chỗ đám cỏ chết thì nếu còn gặp cơn mưa các cái mầm rễ nó có được cái môi trường thích hợp thì nó phát triển cỏ mọc trở lại cũng như kỳ hảo sinh trở lại. Cho nên không có lý gì là bảo đảm. Cái thứ hai nữa là cái gì như thế thì các cuốn sách giới được cái quả gì thuộc để cho tái sanh được khỏi phạm thiên các vô sắc. Nhưng mà nó không phải là cái sự giải thoát vĩnh viễn. Rồi một ngày nào đó sau khi hết tuổi thọ mãn được cái sống phạm thiên thì chúng ta này vẫn phải tái sanh lại khỏi dục giới như cũ, vẫn tiếp tục lăn trôi trong sự luân hồi. Cho nên chỉ nhất thời giải thoát mà thôi. Thì ở đây tôi sẽ giải cập đến cái chữ thời giải thoát ý nghĩa là như vậy. Ở đây trong bốn cái câu đầu, ai ưa thích hội chúng sự kiện không thể ra người có thể chứng cảm thọ thời giải thoát, có nghĩa là cái thực tiễn này không thể xảy ra là với cái người mà ưa thích hội chúng mà có thể chứng được thiền thì cái chuyện đó không thể xảy ra, bởi vì cái sự ồn ào là gây nhọn của thiền định. Đó là nội dung ý nghĩa của một vị độc giác đã gợi ý nhắc nhở cho cái vị xuất gia trẻ tuổi. Và cái vị độc giác này có tên gọi là Đức Chấp Bạch Phúc. Lẽ ra thì cái tên của vị Phật độc giác không cần thiết phải dịch ra nghĩa, vì Phật độc giác này có tên gọi là Đức Chấp Bạch Phúc. Tiên là khô có nát xâm dê nát à biết chất bản thân làm bất kỳ cái bút thô làm bất bù lập pháp bất thà đề như hạ đề tích vào thời ấy có một vị Phật, có một vị độc giác tên là biết chất bản thân trú ở tại cái triền núi làm bất bù lập pháp. Mở đây dịch là đứng vào qua mặt trời đó, thì làm cho chúng ta nghe chúng ta không hiểu hết. Cho nên cái tên của người cái nhân dân đó, tên của người thì mình đừng có dịch, mình cứ tại tên với hơi nữa ở đây đó. Thỉnh thoảng thì ở trong cái điển có xài cái từ này, nhưng mà để chỉ cho Đức Phật toàn giác ví dụ như các bài phê lúc bình đô phong măng rô phong quê đà nà phúc phô lô phong măng mà rì chú phô phong măng tanh nha tăng khá ra cá đơn lô phong măng mà dù phong măng chú quý nhà ngàn đi tí ta đích chắc quang phu nà. Điều này được thuyết giảng bởi đến bà con mặt trời ngài dạy rằng tích sắc quẩn như bọt nước, thọ quẩn như bóng nước, như một bóng nước, tưởng quẩn như dáng trời, hàng quẩn giống như cái chúng, thức quẩn giống như trò ảo thuật. Thì ở đây quý vị, cái chữ A đích chất quan sơn na đi ta đức Patuna tức là được thuyết giảng bởi Đức Mặt Trời. Năm cái điều này là được Đức Phật giải thích để nói lên cái sự vô thường của cái sự phù du giả tạm không có cốt lõi của cái ngũ quẩn. Thì chữ A đức chất Patuna chỗ này đó thì chúng ta chỉnh được bởi vì đây không phải là tên. Nhưng mà trong cái trường hợp này, câu kệ này thì là tên của vị Phật Tổng Giác. Hai cái chỗ này chúng ta chớ nên nhầm lẫn. Thì vì sao lại có cái bài kệ số 54 này ở đây thưa quý vị? Thổi quá khứ tại trên thành Varanasi có một vị hoàng tử trẻ sớm chỉ huy thế tục bỏ hoàng cung vào dự bị để xuất gia. Vua cha vua Varanasi được thần thường đến vị hoàng tử, thậm chí có những lần vua còn đem theo cả trăm cung lục địa và ngũ uyển để vua chơi suốt ngày trước mặt hoàng tử. Cứ mãi bị ám ảnh bởi những hình ảnh khoái lạc, tâm tư và tưởng thường chi dao động và không tu tập thiền định được gì cả. Lúc đó có một vị độc giác tên gọi là Adityapan, ngài trú ở cái sườn núi Nandamulaka. Ngài nhìn thấy hoàng tử Varanasi bằng thiên nhãn, biết hoàng tử khó vượt qua các cấm độ tiếp tục, nếu không được sắp tấn mạnh mẽ, Đức Phật Tổng Giác liền dùng thần lực bay xuống ngũ uyển Varanasi. Đức vua Varanasi hay tên toán của vị độc giác xuống thành Varanasi xuống ngũ uyển, gọi đến tiếp kiến và thỉnh ngài ở lại ngũ uyển để hoàng tử có nơi lưu nhờ. Đức độc giác Adityapan Thúc vì mục đích của chí hạ sơn này nên ngài đã nhận lời mời của vua. Sau vài hôm tống gần hoàng tử, nhân một lúc thuận tiện Đức Phật độc giác hỏi vị hoàng tử: người như vậy gọi là chi? Thưa ngài, từ lâu tôi vẫn được người ta gọi là một xuất gia với cái tướng như vậy. Thì vị độc giác nói đầy hiền giả: thường thì các bậc xuất gia không phải giống như ngươi đâu. Vị hoàng tử mới hỏi rằng: thế nghĩa là sao thưa ngài? Thì Đức Phật độc giác nói: người tu hành thì phải ở chỗ vắng vẻ, cách ly người thế tục, chứ đâu lại tiếp xúc gần gũi với người thế tục như ngươi vậy. Bởi vì cái hội chúng sẽ làm cản trở cái con đường thiền định. Nói rồi Đức Phật Thập Giác Ngài hiện thực lực cho hòa thượng thấy cái cảnh tiếp sơ, chứng kiến được cái nếp sống của Phật Thập Giác. Chỗ này là vị đi tinh thành cái thiền núi, nọ là vị đang thiền định ở khác nước, cả một thế giới tập động nhưng vô cùng lặng lẽ. Khung cảnh ấm u đại ngàn, của dễ khi mà lập trơn cuốn hút hoàn tử, tâm hồn của chàng bị sức động mạnh và ý hướng thoát đi chợt vùng dậy mãnh liệt trong tâm của hoàn tử. Chàng đắm mình trong suy tư mà quên đi Đức Phật Thập Giác đã bay về núi từ lúc nào. Tối hôm đó hòa thượng vào thư thất đóng cửa phòng ngủ sớm hơn một khi không ra ngoài kinh hành hay thiền định như lễ thường. Tối lính có nhiệm vụ canh gác của hòa thượng thấy vậy yên tâm rằng hòa thượng đã vào trong thư thất ngủ sớm nên họ cũng kéo nhau ngủ hết. Đến nửa đêm, hòa thượng thấy người Mỹ đã hoàn toàn yên lặng. Hòa thượng đã trở dậy các y bác là âm thầm tìm lên chiếc chân tại đây. Người đã được chiêm Phật Thập Giác chấp nhận như là một đồng phạm hạnh, để rồi sau đó không bao lâu người đã chứng quả Thập Giác. Và câu kệ trên đây chỉ là tuyên bố chánh ý của Ngài. Cái vị Thập Giác này xuất thân là một vị hòa thượng, thưa quý vị, cũng có cái chí hướng xuất gia tư duy thế tục, nhưng mà không có đi xa, cứ ở quanh quẩn trong lục quyển. Ngài hồi sức của vua đi chơi thượng nguyễn và họ tạo nên cái cảnh hồ nào náo nhiệt, cho nên vị hòa thượng này không đạt được kết quả gì hết. Thì lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà Phật cũng ở trong bài kệ gọi là đứng bạc qua mặt trời, Đức Phật Thập Giác A Di Đà Phật vì dục chi nhãn là biết rõ vị hòa thượng đó sẽ có duyên mình để chứng quả Thập Giác, nên Ngài đã đi đến vườn thượng nguyện và Ngài nghĩ gợi ý cho hòa thượng biết rằng là một người xuất gia mà còn bận rộn ưa thích hội chúng thì không thể nào mà chứng đắc được thiền định. Chỉ một lời gợi ý như vậy thôi, hòa thượng sau khi đã suy tư về lời giảng dạy này của vị Phật Thập Giác A Di Đà Phật, hòa thượng đã từ bỏ ngự quyền và rời và bỏ đi trên tiếp lãnh và tu hành trên đầu Thập Giác ở đó. Ở đây thưa quý vị, sau khi chúng ta hiểu được cái nội dung của bài kệ cũng như cái duyên tự của bài kệ này thì không còn điều gì khiến cho chúng ta phải thắc mắc hay là khó chịu. Và đây chính là một bài học một vị xuất gia còn vướng bận ở trong 10 điều ràng buộc có liên quan khác thì vị xuất gia sẽ không đạt được cái kết quả của sự tu tập gì cả. Trong 10 điều ràng buộc đó có liên quan khác đó có cái gọi là cái nát có liên quan khác tức là ràng buộc bởi cho chúng hay là nhà tiết có liên quan khác ràng buộc bởi quý phụ. Còn nói chi là pháp bên Bồ Tát là bị ràng buộc bởi những cái lợi lộc. Cho nên ở đây luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình một cuộc hành trình để ra đi rời bỏ của chúng nếu như chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần đạt đến một cái thế giới bất thiện được. Bởi vì chỉ có rời xa hội chúng sống hiển ly độc cư một mình chỉ đi lưu một chừng thì chúng ta mới có thể đạt đến. Thì cứu đánh được đó là ý nghĩa của bài kệ số 54 tức là bài kệ đầu tiên trong buổi giảng hôm nay và chúng tôi xin được trình bày bởi đức quý vị. Tiếp theo là bài kệ số 55 bài kệ số 55 này được đóng lên bởi Đức Thế Tôn Ngài đã nhắc lại một câu kệ kệ tẩm sau khi đã thành tựu quả vị độc giác. Được biết rằng ở tại Paranasi có một vị vua nọ khi vừa đi vào trong cái chỗ thanh vắng, đức vua đã suy nghĩ về cái sự lắm sự lạnh. Và có chăng có một cái sự kiện để mà chấm dứt cái sự luân hồi khổ đau này khi mà đức vua cảm nhận qua cái thời tiết nóng lạnh lắm chi phối cái thân thì vua đã suy nghĩ đến cái việc sẽ có thân này là phải chịu cái khổ cho nóng cho lạnh như vậy. Rồi vua mới hỏi qua đại thần có biết ất giác chi đâu. Ngài hỏi thì vua chỉ có chỉ quan hệ thần cũng trả lời Châu Đại Vương chúng tôi biết. Đòi hỏi cái gì? Thì họ đã giải thích cho nhà vua về Antawalupo. Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, vân vân.
Theo đây, theo cái luận điệu mà thường biết là hữu biên,
thì Đức Vua mới dẫn ra một điều rằng những người này không hiểu gì hết. Tất cả bọn họ chỉ là những người tạp kiến thôi. Thì Vua mới suy nghĩ rằng ta hãy tự mình đi tìm nguyên lý giải pháp để chấm dứt cái sự luân hồi, cần phải đi tầm cầu với cái phương pháp đó. Trong khi suy nghĩ như vậy, Vua đã từ bỏ vương quốc đi xuất gia và hành thiền quán. Ngài đã tiến được quả độc giác. Ngài đã nói lên đời cảm hứng này. Và bài kệ đó như là bài kệ để xác chứng giữa tiêu và Phật giác. Ở đây thưa quý vị, được giải thoát vượt khỏi các quy tín khí lực là được quyết định tánh chính đắc, được con đường nơi ta chỉ được tranh, không cần nhờ người khác. Hãy sống riêng một mình như cái vua một sinh. Ở đây thứ gì khác với những vị độc giác mà từ trước đến giờ chúng ta đã được nghe? Vị độc giác này chỉ vì có mỗi một việc là với niềm tin nghi vấn mà vua đã đem khỏi các quan đại thần si mê tà trí. Những quan đại thần đó không biết mà vẫn tự cho rằng mình biết để trả lời cho vua, nhưng mà họ chỉ trả lời theo cái cách gọi là luận điệu của thường kiến và thượng kiến thôi. Vua cảm thấy nhàm chán và với một cái trí tuệ đã được tôi luyện thuần thục trong quá khứ nên ngài không có chấp nhận những cái luận thuyết để được trình bày. Ngài đã tự mình quyết định là đi tầm cầu cái đạo lộ chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây quý vị, ngài đã thành công. Điều này cũng nhắc cho chúng ta nhớ là ở đây trong kinh Đức Phật ngài có dạy đến ba pháp gọi là Asupatthaya, tức là ba chuẩn mực hay là ba pháp trưởng Asupatthaya. Nó cũng cùng một căn với chữ Asupatthaya, nhưng mà ở đây nhé, Asupatthaya bốn pháp này dục cần tâm thẳng là bốn trưởng là khác, còn ở đây chỉ có ba pháp là chúng ta tây giáo mà chúng tôi dùng cái từ gọi là làm chuẩn mực. Atta có tây giáo tức là lấy mình làm chứng mực. Thứ hai là Luca thích và cây nhắc, tức là lấy đời làm chứng mực. Và thứ ba là tham ma thích và cây nhắc, là lấy pháp làm chứng mực. Có những người họ không có chịu tin ai hết, không chịu nghe ai hết, họ rất là khó đoán. Và họ chỉ làm theo những gì họ chỉ định, và họ quyết định để cho nơi cái tư trí của họ thôi. Người như vậy gọi là Atapataya. Còn có những người thì tự mình không thể quyết định, không thể tự quyết định được. Mà người này lại nghe và xu hướng theo ý chí của người khác. Mà nếu không khéo thì thành ra chúng ta phải ai nói cũng đúng, ai nói cũng phải. Mà thưa quý vị, làm gì mà cái chân lý mà lại có hai ba ngã rẽ như vậy, trong khi chính người hết mười ý được. Mà nhất là tà kiến thì nó rối lắm quý vị. Chánh kiến hay là chân lý thì chỉ có một thôi, chứ còn tà kiến nó có nhiều mẫu khác. Cho nên người mà ở thế gian này mà mình theo họ là mình sẽ đi lạc vào một cái rừng rậm tà kiến. Cho nên trong trường hợp này chúng ta cũng không lấy đời làm chuẩn. Có chăng thì ở trong chú giải có giải thích như thế này, là đối với người mà họ nặng về cái khuynh hướng Atapataya, lấy mình làm chứng, thì người đó cũng phải luôn luôn có cái trí tuệ, có chánh niệm để mình cân nhắc xem con mình quyết định điều đó, mình suy nghĩ như vậy đúng hay là sai. Có cái sự cân nhắc suy nghĩ, nếu mà tự mình cảm biết được cái sự cân nhắc suy nghĩ như vậy là tốt đẹp, thì lúc đó mới làm theo. Như vậy nó không trở thành động người độc đoán, thì mới không có bị sự sai lầm. Còn nếu như mà một người có cái khuynh hướng là hay nghe theo người khác, trở lên quý vị sống trong cuộc sống này không phải để chúng ta không có nghe theo người khác. Một ông vua cũng có cái tinh thần dân chủ, chữ cũng phải biết nghe theo cái ý chí của các quan của triều thần, phải biết lắng nghe người ta nói. Nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn mình bị lệ thuộc vào cái sự sắp đặt của người khác, cái sự quyết định của người khác. Mà trong chú giải nói rằng nếu cái người như vậy thì cũng phải có chánh niệm và trí tuệ, phải có cái sự cân nhắc, thì như vậy mới không có rơi vào cái lỗi lầm. Giống như cái câu chuyện của một người, của một bác nông dân, hay là câu chuyện của một người đi học nghề, bác nông dân đó bắt xả lúa ở trên một cái thửa ruộng. Mới vừa xả lúa xong thì có người đi ngang qua mới nói rằng tại sao bác thiếu cái địa gì, năm nay là có mùa hạn mà bác lại cấy lúa, xả lúa ở trên cái núi ruộng gò cao thế đó thì làm sao mà ăn nó sẽ chết. Nó cầm cho nghe vậy mới bỏ, mới bỏ cái đám mại đó. Sẽ cuốn đất chung lại để cho đất sâu nó trở thành có nước. Nhưng mà gặp lúc qua cái mùa sau thì trời mưa, mưa liên tục ngập tràn cánh đồng, thì bắt cái lúa xong thì người ta nói rằng năm nay mùa nước nổi mưa nhiều, sao bác không cái lúa chim ở trên chỗ cạn chỗ sâu quá như thế này thì lúa sẽ chết. Bác nghe như vậy bác bỏ hết thì đám lúa của bác đi, cứ nghe hết người này đến người kia, trải qua mùa này sang đến mùa khác, cuối cùng thì cái năm đó bác không có thu hoạch được cái hạt lúa nào và gia đình phải rơi vào cái cảnh đói. Có một anh chàng anh đi làm nghề, anh đi học nghề, ở cái mùa mưa đến anh thấy người ta trời mưa người ta mua áo tơi, tức là áo mặc trời mưa, áo mưa đấy, áo mưa. Anh ta đi học cái nghề đó, học khi mình làm nghề rồi để bước qua cái mùa nắng, thế là cái nghề của anh ta thất bại, anh ta không có thu hoạch được. Người ta mới kêu anh ta đi làm cái nghề gì, làm dù, bởi vì mùa nắng tới. Anh ta học xong cái nghề đó, vừa xong nghề đó thì hết mùa nắng này để bước sang cái mùa lạnh. Người ta khuyên anh ta là đừng có làm cái nghề dù nữa, mà phải đi làm cái nghề may áo len. Anh ta học xong thì bước qua tới cái mùa mưa rồi, áo len đâu có xài nữa. Thế là cả đời của anh ta vì do nghe theo người khác mà anh ta không có được nghề không gì hết, anh ta cũng phải bị đối khổ. Còn nhiều cái chuyện khác để cho chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống mà chúng ta nghe cho người khác nhiều thì không có tốt. Làm gì chúng ta phải cân nhắc. Nhưng mà ở đây đó, có một điều là luôn luôn lấy pháp làm chuẩn. Pháp ở đây tức là nếu mà gặp cái thời kỳ Đức Chánh Đẳng nghe thì lấy pháp và luật này làm chuẩn. Cũng như Đức Phật Ngài khuyên các vị tỳ kheo là nếu sau khi mình như lai viên tịch niết bàn, có những vị trưởng lão tỳ kheo, hay là có những vị trung tọa tỳ kheo, hay là có những vị giáo họ thuyết giảng mà nói rằng đây là pháp lời, đây là lời dạy của bậc đầu sư thời này, các tỳ kheo các ngươi chớ bỏ tin chớ bỏ bỏ, phải so sánh với trình đối chiếu luôn. Nếu thấy hợp tình hợp lý thì mới nên họ thì đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, nếu không đúng thì sẽ bỏ. Đó là chúng ta phải lấy pháp luật làm chủ. Nhờ chúng ta thấy trong trường hợp Đức Phật Thích Ca, trong trường hợp Đức Vua này đó, đặc biệt là Đức Vua không tự mình nghĩ ra, liền đi hỏi các quan đại thần. Mà khi các quan đại thần trả lời xong, Đức Vua cũng phải có cái sự cân nhắc chứ không có bỏ tin họ. Và khi đã cân nhắc thì Đức Vua có cái kết luận rằng những người này theo tà kiến, cho nên ngài không có chấp nhận cái lời giải thích của họ. cuối cùng thì do cái tuệ giác thuần thục nên tự ngài đã tìm được cái con đường chấm dứt tử sanh. Và cái bài kệ này là cái bài kệ của ngài. Ở đây thưa quý vị, mỗi một cái bài kệ của mỗi một vị độc giác là một bức tranh xúc động, là một bài học nghèo vàng để giúp cho chúng ta có được một cái tư duy chính xác ở trên cái con đường tu tập của mình. Chúng ta chịu khó nghe và chịu khó suy nghĩ và chịu khó nhớ để chúng ta mới có thể thuần thục ở trong thiền pháp. Chúng tôi đã hứa với quý vị là hôm nay chúng ta học ba bài kệ, nên chúng tôi sẽ tiếp tục cái bài kệ thứ ba, tức là cái bài kệ số 56. Bài kệ số 56 trong ngày hôm nay. Bài kệ số 56 này được nói lên bởi một vị vị độc giác, và cái vị độc giác đó cũng là một vị vua thành Varanasi. Vị vua này có một người đầu bếp rất khéo tài, đã nấu một bữa ăn thượng vị. Người đầu bếp này có cái tài khéo, nhưng mà cái tánh tình thì nó không có được tốt, rất là ngõ mòn. Anh ta nấu ăn cho vua, anh ta trổ tài nấu nước cùng bình ra với tiền ý nghĩ rằng nước vua sẽ ban thưởng cho hộ dân ta. Nhưng mà đức vua Varanasi lại là người có tánh cầm tỉnh, và vua cũng có cái sự suy tư. Đôi lúc đức vua khi mà ngự trị thì cái món ăn của ta nấu thì vua cũng cảm thấy ngon, đức vua đứng ban thưởng trọng hậu dân ta. Nhưng mà nhà vua lại suy nghĩ rằng không khéo thì những người khác họ sẽ dị nghị, là vua chỉ là cái người quan trọng quá trong cái việc ăn uống. Cho nên đức vua chỉ khen thử qua loa thôi. Do đó trong mấy năm trời làm quán đầu quân cho vua, mọi người đầu bếp chỉ nhận được một số lương căn bản cách khẩu. Rồi người đầu bếp này càng lúc càng thất vọng với những ân sủng hậu huyền. Mọi người đầu bếp là suy nghĩ như đức vua hắn chỉ là một người thô bạch, không biết gì tới những cái thuật thú phong lưu khoái lạc của hàng đế vương cả. Và người đầu bếp chỉ làm đố với tin hạng người như vậy thì cần gì phải trổ tài nấu nướng. Cho nên thú vị thế rồi người đầu bếp trải qua những năm dài sau đó chỉ nấu được cái thức ăn bình dân tầm thường cho vua Varanasi. Bản tính chiêu tốt như hòa của vua, vua không tỏ thái độ gì, một ngày kia bất giận vua dẫn ra rằng người đầu bếp này đã đấu chữ với ông ta trong 20 năm qua chỉ có nghĩa là sự kinh nghiệm, mà cũng có nghĩa là để trả thù cái thái độ hờ hững của mình. Sau một thoáng bức xúc vì tự ái của một bậc vua, vua chúa, vua cảm thấy ngán ngẩm cho cái lòng dạ nhỏ nhen của người đời, và rồi quyết định bỏ ngôi đi tu. Sau đó vua chứng quả độc giác. Còn ngài đã kể cái tâm sự của mình qua cái bài kệ này: không tham không lừa đảo, không khắc được diệm pha, mỗi chi mê thái trường được giảm sạch hoặc sạch trong tất cả thế giới, không tham ái tướng phòng, hãy sống riêng một mình như tiêu một sự. Nếu vua vì ngán ngẩm cho cái tịch, cái thối đời, mà chỉ vì muốn được danh, muốn được lợi lộc, mà khi không được cái đó thì họ không còn là một cái người mà tốt nữa, họ trở thành cái người ti tiện. Đời như vậy là vua đã xuất hiện. Trong cái bài học này đã gợi lại cho chúng ta một cái ý nghĩa ở trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta. Chúng ta luôn thấy cái sự kỳ quái, vì kỳ quái là do chính mình cũng có mà do người khác cũng có. Nếu mà tự mình tỏ ra khao khát và thích thú hưởng thụ thời gian vậy, đó là một cái kỳ quái của mình. Nhưng mà nếu mà mình hờ hững trong cái điện đó thì mọi người họ sẽ chia sách và họ sẽ kinh thường, cũng giống như vua Varanasi vậy. Nếu một vua tỏ ra là một người biết thưởng thức tài nghệ nấu ăn của người nổi tiếng, thì như vậy vua sợ e là người đời họ sẽ chê cười là một vị vua mà lại có cái tâm sâu đậm. Mà nếu một vua hào hứng thì tức khắc là bị người đầu bếp là một người đang trầm mong tới danh vọng, thì không được tỏa ý thì người đầu bếp đó sẽ kinh khi sẽ dẹp phá này. Thì bây giờ bỏ hết đi, có như vậy đó thì rất là tốt. Ở trong cuộc sống này khó lắm quý vị. Trong cái thời buổi hiện tại cũng là một cái bài học mà tự chúng tôi cảm nhận được khi mà chúng ta đọc qua cái câu chuyện của vị Phật Bồ Tát này. Bây giờ trong cái đời sống, trong mỗi một lúc có cái xu hướng về lợi lạc. Nếu mà mình sống theo cái khuynh hướng của những người khác thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là tầm thường. Vì từ xưa mình đã sống một cách nghiêm túc rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình gặp những vị khác họ sống buông trôi như vậy mà chúng ta vẫn tuân thủ những cái nguyên tắc sống nghiêm túc thì người khác họ sẽ những vị khác, những vị xuất gia khác thì họ sẽ cô lập mình, họ để cho mình ở một góc, ngồi ở một xó, họ không có nấu năng đến, không có vui vẻ, không có chào mời, nó khổ lắm chứ quý vị, cái cuộc sống này khổ lắm. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu được cái thói đời như vậy thì tốt hết thì chúng ta nên sống độc cư riêng một mình như cái vô hộ sự. Có như vậy là chúng ta thoát đi được tất cả. Chúng tôi còn nhớ một vài lần chúng tôi tiếp xúc với một vài cận sự nam, họ cũng trong cái việc ngoại giao về việc các cái công ty hãng chữ của họ bên ngoài, họ cũng than rằng đời sống cư sĩ mà tu hành rất là khó. Nếu mà đi làm ăn trên thương trường mà mình không giao tiếp thù tạc với mọi người, không biết ăn nhậu á, thì người ta sẽ không làm cái đối tác giao dịch với mình thì mình thất bại. Còn nếu mà mình chịu xả láng ăn chơi với họ, cũng rượu chè với họ, thì như vậy nó vi phạm vào đạo đức của người cư sĩ đã quy ta bảo. Nhiều lần có những cận sự nam có hại chúng tôi như thế, thì những lúc đó chúng tôi đã suy nghĩ nhiều. Chúng tôi rất cảm thông cho họ. Chúng tôi chỉ khuyên họ một điều là nếu mà cảm thấy rằng là một cái nếp sống của người đại gia cư sĩ sống cái thiện pháp trang nghiêm, cái cân bên đây nó nặng hơn cân ở bên kia thì phải sống như vậy. Chẳng thà mình chạy thôi ở pháp thế gian. Còn nếu như mà tự lên cảm thấy rằng là cái tài, cái lợi lộc, cái lợi dụng, cái tên ở bên đó, cái bàn tên bên đó nó nặng hơn, bởi vì tu hành nó không có quan trọng lắm, thì lúc bây giờ anh muốn tâm sao tâm, rồi mình chỉ biết phân hai vậy thôi. Chứ bây giờ mình khuyên họ mà mình đâu có giúp họ được gì đâu. Ở đây cũng khó lắm, cũng gì thà rằng với độc giác như vậy mà được em là không có vướng bận, không có phải xử nặng bên đây nặng bên kia. Cho nên hôm nay trong ba bài học, ba bài kệ mà chúng tôi vừa trình bày những gì, mỗi một bài kệ là một bài học sống động để giúp cho chúng ta có kinh nghiệm thêm đầu tiên cho việc tu tập. Chúng tôi cũng thường nói rằng trong chúng ta không phải ai cũng có hạnh nguyện độc giác. Có những vị phát nguyện trong tương lai sẽ chứng đắc quả vô thượng chánh hạnh giác. Có những người nguyện trong tương lai sẽ đắc quả A La Hán tịnh văn thôi, chứ không phải là độc giác. Cũng có những người độc giác, nhưng mà cái điểm chung nhất của các bậc giải pháp độc giác, toàn giác, tinh văn giác chung nhau ở chỗ là các người này biết sống tiện ly. Cái sự tiện ly đó nó lại là một cái thế sống an tịnh và thành tựu cái tự giác cao hơn gì. Rồi có lẽ là chúng ta cũng nên học lại bài kệ, cái lời nói của một vị độc giác tên gọi là Arisata Phan Phu. Nếu sống một người rất hội chúng thì không thể chỉ ra một cái sự kiện một người như vậy mà có thể đắc chứng được thiền định. Đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Giờ thì cũng đã hết cái thời gian, chúng tôi xin được kết thúc cái bài học này ở đây. Trước hết chúng tôi kính đảnh lễ và hướng nguyện phước báo này đến dâng đến sư trưởng, nguyện phước hộ trì đến sư trưởng được thiện bệnh kinh an và sớm bình phục để trở lại cái con đường hoàn pháp với hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác của ngài trong tương lai. Tôi cũng xin dân cũng thích về đến tất cả chư tăng, mong biết ngài luôn được sự vui trong đời sống còn hạnh. chiều phước trí đến tất cả các Phật tử. Chúc quý vị được y quả. Nam mô Bổn Thầy.
Chương trình của Phật giáo sư. Chứ bật sư trưởng, chứ còn không biết là sư trưởng có hôm nay có khỏe không? Là sư trưởng có bao giờ sư trưởng nó chỉ nghe thôi, sư trưởng đang bình thường. Dạ. Như vậy thì mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh sư tổ phê bình. Không biết sư tổ phê bình có nghe được không? Để sao phụ chúng ta thực hiện hôm nay chúng ta nghe cả ba bài kể và chúng ta thấy một điểm rất là để cuộc sống của chúng ta có được sự sung mãn về đời sống nội tâm thì chúng ta cần sự yên tĩnh. Như thì đại sư hồi nãy có nhắc câu là sự ồn ào náo nhiệt đó là chỉ gai của thiền định. Thế nhưng ngày nay thì tôi nói rằng cái cuộc sống ở trong rừng nó không còn thực tế nữa, nó không thích hợp với nhiều người. Đa số chúng ta sẽ rất khó tìm cái nơi yên tĩnh ở trong rừng. Và thì tôi tự quyền có nghĩ rằng ở giữa thi hành ở trong cuộc sống mà bước ra bên ngoài có trăm muôn ngàn sự chi phối chúng ta thì chúng ta có thể trang bị xây dựng một không gian riêng cho mình, một không gian khả dĩ đáp ứng được sự yên định thì chuyện đó có thể xảy ra không? Xin ý kiến của thầy tôi tự quyền.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sư Khai, Đại Đức Thế Tôn chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn Phật Quỳnh, Cô Lục Quỳnh, Cô Minh Nhi, người dân gian cùng đại chúng. Con có lời đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng sanh. Con có lời đến Sư Trưởng, Sư Phụ Thị Siêu. Thầy tôi nhắc rằng, là Đức Minh Hạnh cùng Sư Tăng đang hiện diện, đang chờ đến nước thân mình cùng Sư Phật Tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quá thật thì đây là một điều mà cũng sẽ thường gặp trong cuộc sống hiện tại. Điều thứ nhất ấy, là ở cái nơi phố thị, ở nơi thị thành, cái đời sống biểu ly thì nó rất là có, nhưng cũng không phải là không thể tìm ra cái nơi mà không gian riêng cho chính mình. Khi hôm nay á, người ta trong cái thú vui, người ta ăn chơi á, người ta cũng thích á, có không gian riêng ăn uống hay là nghe cả uống trà hay là uống cà phê hay là ăn uống gì nó cũng ít có không gian nó yên ả, nó nhẹ nhàng và nó sinh thái. Đấy là một cái không gian của khi các người ta ăn uống là tôi cũng biết chọn ở đó, nơi chị thành cũng có thể được mà. Thì tuy là cuộc sống viễn ly nó rất là khó, mà nơi chị thành này không phải chỉ một chỗ mà nó im lặng hoàn toàn được. Cô thường đến, cô thấy cũng có những gia đình có rất là ít. Đặc biệt là những gia đình ví dụ như là ít người mà có thể dư những cái phòng không, thì chúng ta không có thiết lập cho mình một cái đời sống nó có cái thói quen. Ví dụ như cái phòng nào là phòng nghỉ, phòng nào là phòng là thờ phượng, phòng nào là phòng sinh hoạt, hay là phòng nào là phòng chúng ta có thể để tu. Thì quả thật thì bây giờ cái công nghệ với cái thời đại hiện tại, cái việc mà ồn ào nói chuyện chúng ta muốn giới thiệu nó thì không phải là một chuyện khó. Chúng ta chỉ cần đóng cánh cửa lại là sự thật trên cái không gian nó yên tĩnh. Ở đây nó không gian mang tính giới hạn, nó yên tĩnh nhưng nó cũng có không gian. đấy là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai là có nhiều nhà, cho tập nó lớn, còn nhiều nhà nó có từng tầng, có thể với từng một, từng hai, từng ba, thì cũng vẫn có thể là chúng ta thực hiện được một cái không gian mà nó tương đối, nó cách ly ra, trong cái cuộc sống nó hoạt náo mà nó ồn ào và nó chung đụng, đó là cái sự thật. Chỉ điều đặc biệt cái gì đó là những người mà tương đối nó có một cái điều kiện, và những người không có điều kiện thì là một, đây là một chuyện khó, đây là một chuyện rất khó. Thì nhưng có thể nói rằng là nếu chúng ta muốn tu á thì ở nơi nào nó cũng sẽ có một cái cũng có một cái tiếng tu được. Nơi đô thị mà chúng ta vẫn có tâm thành tiếng tu được thì đây là một điều rất là tốt đẹp. Trong cái sự khó của cái điều kiện sinh hoạt, trong cái sự khó của cái không gian mà nó bó buộc, thì khi ở trong gia đình đông quá, nhiều gia đình tập hợp trong đó, nào là con cháu, nào là sự sinh hoạt, máy móc TV, hoặc là hát ca, hoặc là người ta xem phim bầu bào nó nhiệt, ăn uống vân vân, thì cái đó chính là cái một cái điều mà nó thấy rất là căng thẳng. Thì làm cái gì làm trong một gia đình như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một không gian đó cũng có những người con, của những người bạn của chúng ta. Thì khi nào mà không có những cái người thân của chúng ta thì chúng ta thực hiện được cái không gian của mình. Thì ở trong một gia đình nhiều người, nhưng cũng có một cái khoảng cách, nó có một cái không gian riêng, những cái phòng riêng, không phân, thì chỉ còn một cách đó thôi. Chứ còn không thể nào mà cho như chúng ta không. Còn những người mà không có tâm tu thì quả thật thì người ta ở nơi đâu thì người ta nghĩ là sao người ta không có tâm, người ta hướng về cái chánh niệm, người ta có chánh niệm, người ta có cái sự tu tập tốt đẹp thì cái điều đó nó là tốt đẹp rồi. Nhưng ở đây thì cái tu việc thì chính là một điều rất là khó khăn. Nếu như trường hợp cái điều kiện tốt không nói, ở đây cái điều kiện mà nó không tốt thì nói là chuyện khác. Nhưng được một điều là lạ của điều đặc biệt là ở chùa cũng có một số Phật tử tôi đi từ tụng kinh, người ta nói nhà con tụng kinh không có được, con đến chùa con tụng kinh hay là con ngồi thiền ở chùa, con thấy nó, con hỏi gì kìa thì con thấy cũng là một điều lạ. Và sau khi con sống Sài Gòn cũng vậy, nữa có một số Phật tử mà đi tụng kinh rồi họ ngồi thiền lại khoảng chừng nửa tiếng một giờ đồng hồ rồi họ về. Thế đây cũng là một điều mà cái không gian chúng ta có thể, nếu ở nhà không được thì chúng ta có thể tìm đến chùa chiền hay cái nơi nào đó mà nó cái không gian mà nó khoảng lại một chút xíu, thì nó cũng có một sự cắt ngang, nó cũng có sự ồn ào và nghe cái tiếng xe tiếng cộ như là còn đỡ hơn, nó cũng còn cắt ngang, tức là chúng ta không phải bận chuyện vì người đi qua đi lại nhìn nó hay là cái đền cái hát sướng nhạc gì nó liên tục, mà nó có thể mở ra để gây được cái sự phiền tối. Chỉ trong một không gian mà chúng ta không có quyền quyết, chúng ta không có thể dàn xếp được cái trạng thái động của nó, thì đây chính là cái điều mà chúng ta phải có một cái quyết tâm tu thôi. Cái hoàn cảnh và phải nói là cái điều kiện để tu như thế nó rất là dễ nhưng cũng rất là khó. Cũng như bây giờ thì chúng ta phải và ở đó thì chúng ta phải tìm một cái đề mục tu tập nó thích hợp. Đó là cái chuyện lý thứ hai nữa. Và chúng ta phải có một sự thu thúc, chúng ta phải có một cái sự cảm nhận, và chúng ta phải có một cái sự chuyển hóa nó ở trong cái hoàn cảnh. Cũng như chúng ta nghe thấy ví dụ như vậy, tu tập trên tinh thần của tứ niệm xứ, khi nghe mình biết nghe, thì mình ghi nhận cái nghe xong rồi mình tỉnh thức, mình quay về với chánh niệm của mình, thì đó cũng là một cách mà chúng ta vẫn tu được, chúng ta cũng có một đời sống vĩnh ly được. Thế là ở cái chuyện hành thấy những hiện tượng trước mắt được, nhưng chúng ta có thể dùng cái nội quán, cái tỉnh tâm nhiếp tâm của mình để chúng ta có thể vượt qua nó được. Chứ quan trọng hiện nay là tìm đến cái nơi mà ở một cái rừng sâu, nơi một cái điều xa xôi á, thì nói thật khả năng như cũng vậy, nó cũng khó khăn, chứ đừng nói chi mà là những và để tìm ở cái nơi xa xa như vậy, ở nơi sâu như vậy. Thay vì hồi xa xưa, cái cũng là tình huống của những người trộm cướp, của những thành phần bất hảo của xã hội thường tập trung ở xa như vậy. Mà ngày hôm nay cũng vậy, những cái gì mà nó tệ nạn, những cái gì mà nó lộn xộn thì ở nơi xa xa, ở cái nơi mà trống vắng như vậy thì thường họ ở những nơi đó thì họ dễ dàng họ làm những cái chuyện khác của họ, cái thêm những cái mục đích của họ, thì đó cũng là một điều bất lợi. Nó có sự nguy hiểm, nó có một cái điều đó, nó không đạt được ý ý. Còn quả thực thì nếu như mà ở chùa hay ở thiền viện nào đó có một không gian, có một cái điều kiện tốt đẹp thì cái điều này quá là tốt lành. Nhưng cái thưa quý vị, cái việc tu á, chúng ta muốn tu á, ý cái lòng cái tâm của chúng ta, cái nguyện lực, cái chí nguyện của chúng ta muốn tu thì ở nơi nào chúng ta cũng có thể tu được. Cái này là nếu nói về cái tâm lý, còn nếu nói về cái tâm của chúng ta không muốn tu á, thì dẫu bây giờ cho chúng ta ở một cái thú rừng mà nó đầy đủ, nó yên ả và nó đầy đủ cái tương đối, tức là cái đời sống đi, cái tâm của chúng ta không có viễn ly á, thì có thể nói rằng là lý do ở đó nó cũng vô ích. Bởi vì người không có tâm viễn ly mà ở chỗ viễn ly thì cái chỗ viễn ly đó nó gây cái sự đau khổ cho chính họ nữa, nó gây cái sự buồn chán, gây cái sự mệt mỏi, gây cái sự khổ sở cho chính họ, chứ không phải là tạo cho họ một điều kiện tốt. Còn ngược lại, cái hoạt náo của thị thành, của phố xá, nó ồn ào, nó náo nhiệt, mà người ấy phải có cái tâm kiên nhẫn, và có tâm tâm nhẫn, và có tâm tu tập. Từ những cái điều kiện này, đây là một sự tu tập tốt. Ở trong cuộc sống này, chúng ta không có thể quyết định mà thay đổi nó được, thì chúng ta hãy thay đổi cái duyên của nó. Chứ chúng ta hoạt náo trong gia đình, chúng tôi yêu cầu bây giờ phải im lặng cho tôi làm như thế này, làm như thế kia, thì nó không được. Thì chúng ta phải thay đổi cách sinh hoạt của mình, cách làm việc của mình, để chúng ta cảm thấy chuyện lựa chọn một cái cách sống viễn ly ở trong phù hợp, ở nơi thị trạng. Hay cả không phải là một không gian ngồi yên, mà đó chính là một cái đời sống mà chúng ta tách rời ra, cũng là một cái giá trị của viễn ly. Ví dụ bây giờ thay gì ở gia đình thì nó ồn ào, nó nhiều vàng lộn nhiều quá, thì chúng ta lánh xa một phần những cái mà vui đùa, mà cười nói, mà kiểu như để gây cho chúng ta cảm thấy không thích hợp. Nếu chúng ta không thích hợp thì chúng ta phải tránh, chúng ta tránh để chi, để nó khỏi cái phiền muộn. Cách mà chúng ta phải biết tự chuyển hóa, chúng ta phải tự biết là lựa chọn, như chúng ta đã nói, chúng ta không thể thay đổi nó. Cách sinh hoạt, cách sống của người ta ở ngay lúc đó, thì chúng ta hãy thay đổi chính mình, hãy nhìn lại chính mình, tại mình khó chịu với cái đó. Chứ sự thật ra cái tâm của mình cũng bình thường, cứ cho nó bình thường đi, chuyện của họ thì họ làm, chuyện của mình thì mình đừng có gần kề, mình đừng có bước tới gần họ, thì chắc chắn chúng ta sẽ được yên vui, được tốt đẹp. Đây là một điều mà chắc chắn rằng là chúng quý vị Phật tử phải gặp, chúng quý vị Phật tử sẽ gặp, và chúng ta cũng phải thay đổi nó đi. Thay đổi nó thì nó sẽ đổi thay cho chính mình thôi. Chứ còn nếu như chúng ta cảm thấy bực bội thì cuộc sống này chúng ta đâu có thể tự quyết được, chúng ta có thể tự giải quyết được những cái không vừa lòng, cái bất tội nguyện nó được. Cho nên ở một cuộc sống thiện hành, có được một đời sống viễn ly hay không là chính do chúng ta biết nắm bắt, biết chọn lựa, biết chuyển hóa, biết tùy duyên cái hoàn cảnh và cái điều kiện từ cái sống của chúng ta, để chúng ta tạo một cái cuộc sống viễn ly nó được tốt đẹp hơn. Cái mặt trường tòa cũng có điều tôi điều chỉnh bằng như vậy, nhưng có điều gì không có tốt cho kinh của chúng biết này. Nam mô Phật Thầy nhé.
Và chỉ có biết một cái gì hôm nay thì chỉ có tình quả thực sự được giải quyết được. Ở ngoài ra có thể tùy vào cái việc sử dụng chỉ đại bộ chân tu không có không linh được. Do vậy sau câu thảo luận của sư Bảo Thế Duyên, chúng tôi xin được chia sẻ một ít về bài học hôm nay và sau đó chúng ta trở lại với sư Bảo Thế Duyên. Chú thì trong bài kể hôm nay và trong ba bài kể của sư Duyên giảng của một bài khi mà đề cập đến điểm đi thì là một chuyện từ bỏ khí lực. Có lẽ là chúng ta nghe điều này thì nhìn gì nó rất là bình thường. Khí lực được kiểu như là tiến vào là một cách giao lưu không cần thiết. Giả sử như mình có cần một cái gì đó, mình về một người nào đó thì mình nói thẳng với người ta là mình cần như vậy thì đó là việc cần thiết. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nó không cần phải nói mà người ta cũng phải nói, người ta cũng nói. Và về điểm này thì nếu chúng ta có dịp sống ở trong sự thiền đó, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng những người đó vô ích hay là ngươi cả cái cách mà ưa thích nói chuyện với thích liên lạc nó cũng là một cái chướng ngại cho cuộc sống và tu tập. Một trong những cái cảm xúc mà con người sợ hãi nhất đó là nỗi cô đơn, và chúng ta thường đi tìm cái sự đồng cảm, tìm sự thông cảm hay là tìm sự trao đổi. Một cái lĩnh vực mà lời người đặc biệt rất là phong phú, rất là ngôn ngữ. Chúng ta nói rất là nhiều, chúng ta biết rất là nhiều, và chúng ta cũng tạo khẩu nghiệp rất là nhiều. Chúng ta cần nói để thấy rằng mình không bị bỏ rơi, để không thấy rằng mình bị cô đơn. Nói ở đây có nhiều hình thức, dù là tìm bạn bè để hòa nhập vào đám đông để nói thì chỉ như vậy thôi. Trên với cái điện thoại thì cũng là một cách nói, email cũng là một cách nói, cách chat cũng là cách nói. Nhưng mà chúng ta thường tìm cách để giao tiếp, tìm cách để tiếp xúc, và hầu như thì giờ im lặng đó nó cho chúng ta cái gì đó rất là dễ sợ, đó là cái cô đơn. Và đa số đều rất là sợ sự cô đơn. Khi chúng ta đọc những dòng chữ trong bài kệ hôm nay thì chúng ta có thể nhận ra được là một người muốn tu tập nội tâm thì trước nhất là phải biết quý thời giờ của mình, không có phiến đạo, không có nói chuyện gì nhảm nhí của mình. Đồng thời người tu tập là người biết hướng nội, thấy rằng cái thời giờ mà mình có sống trong sự im lặng, tập trung vào cái mà mình làm, nó tốt hơn là ngồi đó để mà tán cậu. Thứ gì ở tại các quốc gia mà nền kinh tế phát triển thì con người tương đối là bận rộn làm việc từ sáng đến chiều, rồi họ trở về nhà họ mong được nghỉ ngơi, rồi do đó đời sống của họ giờ giấc mỗi ngày có được vài tiếng đồng hồ một mình thì rất là quý. Cuối tuần thì cũng thật quý rồi. Nhưng mà những nơi mà nền kinh tế không có phát triển, người ta thất nghiệp nhiều, thì cái chuyện mà tuần năm tuần ba ăn nhậu ngoài hàng quán là chuyện rất là thường thấy. Tại vì con người muốn tiêu pha thời gian. Thật tình thì về chuyện này nó có nhiều, nó có nhiều cái lớp bao bọc, mà đôi khi chúng ta phải lắng tâm lắm chúng ta mới thấy. Chúng ta đặt bên ngoài mà mình thấy đầu tiên đó, đó là lời người thì quen với cuộc sống hậu quần. Chúng ta rất thương yêu và muốn được thương yêu, chúng ta thường chú ý và muốn được chú ý. Một khi mình sống một mình ở đây tức là ít nói ít giao tiếp, thì cảm thấy rất là sợ hãi. để mình tâm trí lẻ loi cảm thấy lạc lõng. Nhưng mà rồi ở trong sự tiếp xúc thì chúng ta thấy mình vận dụng rất là nhiều cái kỹ năng về sử dụng ngôn từ, nào là nói, nào là biết, nào là truyền đạt bằng cách này hay cách khác. Khi mà ngôn ngữ trở nên phong phú thì nó có cái hí động của ngôn ngữ, nghĩa là chúng ta cái chuyện vui mà mọi người vỗ tay, mọi người cười rồi thì chúng ta thích cái chuyện vui hoài. Chúng ta nói chuyện mà có sức thuyết phục thì chúng ta thích nói. Và điều đó nó trở thành một thứ mà không người gì, không người nghiện. Thậm chí thưa quý vị, có đôi khi lúc người ta nói những lời rất là ác, như là lời chửi với nhau, nó cũng có cái nghiện lập ở trong đó. Có những người không chửi không được, không có nói những cái chuyện mà độc ác không được, như là họ chửi thề thì quen miệng, chỉ rủa thì quen miệng. Và ở trong giới tu hành có những người sống thì tạo ra một cái thói quen là cứ lý luận điều này, lý sự điều kia. Cái lý sự nhìn như vậy đó, không có cho phép người đó có được sự nghỉ ngơi, được cái sự an tịnh của đời sống nội tâm. Cái tâm của chúng ta mà không có sự an tịnh thì nó thường rất là hời hợt, nó không có cái chiều sâu. Một điểm mà rất là đáng sợ của người tu tập là các suy nghĩ với ý kiến hết, là đẹp là xấu là thế này là thế kia. Thì cái nhìn của chánh niệm đó là sự vật ra sao thì mình đi nhìn nó như vậy. Ví dụ mình thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Cái vui buồn đến mình biết là cái vui buồn đến, cái vui buồn đi thì biết là vui buồn đi. Mình không có thương thắt, mình không có dán nhãn cho nó, mình không nói nó là thế này thế kia, mình chỉ lắng lặng nhìn, lắng lặng theo dõi. Nhưng một cái tâm của chúng ta đó, nó cũng thói quen như vậy. Tâm của chúng ta thích bê phát, thích nhận định là à, cái này là phải là thế này, cái này là phải là thế kia. Chúng tôi nhớ là ngài Ajahn Chah đó, ngài có dạy một điều là một ở trong những điểm mà một hành giả tu tập phải có can đảm là đó là dám đặt lại vấn đề. Có cần thiết phải có ý kiến không? Những ý tưởng của mình nó có đúng trong mình cảm thấy không? Thật ra quan điểm là quan điểm, vì đó là quan điểm về chính trị, về kinh tế, về bất cứ việc gì. Và lúc mình nói với ai một điều gì mình khẳng định như là cái đó là chân lý bất kỳ vật gì, thì thật thì nó có gì là chân lý ở chỗ đó, nó chỉ là cái ý kiến. Và đôi khi cái ý kiến nó dựa trên cái gì rất là hơi thật. Chúng ta thấy trong những cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ, người ta binh vực, người ứng viên này binh vực, ứng viên kia, và hầu như là khi binh vực người ta sống chết, người ta nghĩ rằng à, cái chuyện mà mình nói nó phải là đúng, nhưng mà làm sao phải không phải như vậy. Cái nhìn vào như là tổng số Obama thì nằm trước khi con số đã ủng hộ lên tới 6-7%, mà đến lúc mà bây giờ thì con số một số 4-5%, năm dài tháng rộng suy thoái nó có lên có xuống là tự nhiên của đời sống như vậy. Chỉ có những người nào tâm tư thật sự an định mới khách quan được. Nói thật, ngôn ngữ Phật học rằng chúng ta mới có khả năng nhìn bằng chánh niệm được. Quá nhiều ý kiến tự tưởng, quá nhiều ý kiến thì nó làm cho chúng ta không có trách nhiệm sự việc. Ví dụ như một chuyện rất đơn giản là chúng ta nghĩ rằng cuộc sống nó phải thế này, cuộc sống nó phải thế kia. Một lần tôi giả năng ra được nghe Đức Phật ngày sắp đi rồi, thì tôn giả chỉ chấm đọc Đức Phật dạy rằng ngày Ananda như lâu khá không nói rồi, tất cả Phật tử quy sẽ vô thường. cái cơ hội đó nó rất là ngắn, nhưng mà chắc thì chúng ta thấy một sự việc là cái nhìn của bậc hoàn toàn giải thoát nó khác, mà cái nhìn của những người kia giải thoát nó khác. Chúng tôi đang là một vị thánh hữu học, là một vị chính sơ quả. Còn riêng đối với chúng ta thì thưa quý vị, hầu như chúng ta luôn luôn mong mỏi rằng một việc nó phải diễn ra cách này, và chúng ta có cái quan điểm rõ ràng à, cái này nó thế này, cái kia thế kia. Rất ít khi có trường hợp chúng ta lắng lặng nhìn, nhìn một cách khách quan, nhìn với cái tâm an tịnh. Mà của giới trí được, chúng ta sống bằng kiến thức, chúng ta sống bằng quan niệm, và chúng ta sẽ sanh tử bằng những quan niệm đó. Cái vấn đề phải là quan niệm của chúng ta nó, cái ý tưởng của chúng ta nó có cao siêu hay là nó thấp. Cái ý tưởng của chúng ta nó có cái gì đáng có gì mới mẻ hay không mới mẻ thì nó quan trọng. Quan trọng đó là sự vật như thế nào, sự mình nhận nó như vậy, không thêm không bớt, không có vẻ lắng thêm chân, không có chỉ rằng mọi sự như thế này, mọi sự thế khác, không chấp nhận như vậy. Thì thứ gì cái khó lớn nhất đó là nhìn vào một nội tâm yên lặng, nhìn một nội tâm an tịnh. Và về đến ngày thì để có được nội tâm an tịnh thì thứ gì tôi ngôn ngữ chúng ta phải an tịnh, khẩu nghiệp chúng ta phải an tịnh. Nói khẩu nghiệp an tịnh là bất kỳ những cái kiếm được, vì lúc chúng ta phải can đảm nhận rằng mình nói không phải là tại vì nó cần nói, mà tại vì mình quá muốn nói. Mình không nói mình cảm thấy nó bị thiệt thòi, không nói mình cảm thấy thế này thế khác. Ai cũng đưa ra quan niệm của mình, và bảo rằng cái hiểu, cái nhìn và cái nói của chúng ta đúng 100% thì chỉ đó không có thôi. Người tu tập thì phải nhìn rõ rằng quan điểm là quan điểm, và đa số cái hiểu chúng ta về thế giới này giống như người bù rồi voi vậy. Sự thường chúng ta có câu, một cái thành ngữ mà nghe rất là thông tục ở ngoài, là ăn tục nói khác. Khi ta nói là ăn tục nói khác thì chúng ta mới nói được một cái sự cái cá tính ưa thích với chúng ta. Ăn thì ăn không có cần biết được cái chuyện đó, nó tốt cho sức khỏe, tốt cho bệnh, nhưng là mãn khẩu, nhưng là bình viện là được. Mà nói khác thì sao? Chúng ta thích nói, thậm chí phóng đại sự việc thành sự nói lung tung, muốn sao mình có nói là được. Và mình nói có vẻ như là nói giao to bốn lớn là được. Khi mà một cái người mà nói đang như vậy, theo lý chuyện nó hay lắm, nhưng mà thật ra nó nhìn ở một cái góc cạnh khác, nói một sự thất điện, nói bằng cái sự thiếu cái an tịnh, thiếu khách quan của cuộc sống. Vì vậy ở trong tất cả các trường hợp đều có nguyên tắc chung là hạn chế tối đa sự nói năng. Nếu Phật không dạy chúng ta tịnh khẩu là im lặng hoàn toàn, muốn nói gì nữa thì biết để bút ra, cái đó là đi quá đà. Điều Đức Phật muốn dạy rằng khi nói thì nói những chuyện cần thiết, nó vừa đủ cho hai người nghe, và đặc biệt là nó hợp thời, nó có lời lạc, nói với tâm tình, nó đúng sự thật, không có cái dễ đâu. Và khi mà chúng ta hành thiền, ở trong các trường thiền mình có thể rằng mình có nhu cầu được nói, mà hãy người ta nói là chúng ta được cơ hội đó, thì chúng ta lý do, chúng ta tiếp tục. Chứ sống được thiền không được nói, nó bị dồn ép lắm. Vừa hết khóa thiền chạy ra ngoài gặp bà con, nói đúng tính chuyện, nói đúng thiết chuyện. Mình ưng nói, mình thích nói, mình ham nói. Và tại vì mình ưng nói, thích nói, ham nói, do đó mình nói nhiều chuyện lắm. chuyện tình cũng nói, chuyện không tình cũng nói, chuyện của mình cũng nói, chuyện của người khác cũng nói. Mà càng nói đó, thì ta nói đa ngôn đa quá, càng nói thì càng như gì có lỗi đúng như vậy. Chúng ta nói nhiều rồi, có lắm chuyện đủ cái chuyện hết. Nên một cách là chúng ta tu tập là thỉnh thoảng chúng ta sống an tâm, chúng ta đừng xem thường điều này. Ở trong Bắc Chánh Đạo, chánh ngữ là một ở trong Bắc Chánh Đạo, một trong tám chi Phật. Và chánh ngữ nó không đơn giản là chỉ là không nói dối, là chánh ngữ phải rồi. Chánh ngữ thì gồm cả không nói dối, không nói độc ác, không nói đâm thọc, không nói giảm ý tuổi. Nhưng với một người tu tập thì hiểu được là khi mà mình tu, khi mà mình muốn an tịnh nội tâm thì cái khẩu nghiệp của mình, thì lời nói của mình nó phải chân chính. Và chúng ta phải giảm thiểu những điều mà khí lực, chúng ta nói tầm phào, nói cho nó sướng miệng, nói tại vì mình thích nói, mà nó có mục đích rõ ràng. Và vì chuyện này thứ gì nó khó, không phải dễ. Đôi lúc mình để ý là có những người mà rảnh thì không muốn, muốn tìm một người nào để tắt chát, muốn tìm người nào để nói chuyện điện thoại, muốn tìm người nào đó để gặp, để thăm viếng, để nói. Chứ tôi biết có một vài chị đến tuổi, nhưng mà cái thói quen giao tiếp vẫn có. Để có người nào mà nói nhiều mà không nói chuyện với thiên hạ. Những người mà thích đó mà nói chuyện với thiên hạ thì thực sự rất là tuyệt. Nhưng mà chắc là cái thói quen. Và chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta hiểu là thứ nhất, để tâm được an tịnh thì chúng ta phải tránh chiến lược, tránh nói nhảm ý vô ích. Để tránh nói nhảm ý vô ích thì điều thứ hai là chúng ta cần phải nhớ tại đây, đó là chúng ta nói gì thói quen, nói gì muốn nói, chứ không có nghĩa là chỉ nó cần phải nói. Đa số chúng ta không cần phải nói thì chúng ta nói nhiều. Và điều thứ ba của mình nhớ là khi mà mình nói gì thói quen, nói gì muốn nói, mình càng nói thì càng dễ tạo ra những cái điều mình gọi là phiền, phiền bức cho mình, phiền bức cho người khác. Và sau cùng thì thứ gì ở trong cái khuynh hướng phát triển chánh niệm, nó rất là tiện với cái cách nói năng và buông thả cái gì nói đó. Chánh niệm ở đây không nghĩa là cái khả năng an tịnh tâm để nhìn vào sự vật một cách sáng suốt, không quên không mất sự việc như thế nào, nhìn thì mình thấy mình biết gì, và nó không có dễ dàng. Nhưng mà nếu một người tu tập mà không có sắc, không có từ chối được cái khổ nghiệp thì chúng ta có vấn đề, vấn đề lớn chứ không sao. Và thứ gì đó là bài góp ý của chúng tôi trong bài kệ ngày hôm nay. Và bây giờ trở lại thì xin ôi giờ thấy có sự hợp đăng vào rút thì tốt quá. Sự hợp đăng nó chỉ cho biết Phật, sự hợp đăng có nghe được và có biết chứ không. Dạ vâng, cảm ơn sự hợp đăng. Sự hợp đăng hôm nay chúng ta học 3 bài kệ 54, 55 và 56 ở trong trình. Thì ở đây ba bài kệ có thể đặc điểm chung là nói về cái sự tương quan tương tác giữa chúng ta và xã hội, giữa chúng ta và thế giới bên ngoài. Con người thì ai cũng cần có sự liên hệ hết, nhưng mà có một điểm rất là sợ hãi để con người sống một mình, để sống sống phần lớn trong sự im lặng. Đó là nỗi cô đơn. Và chúng ta biết rằng đi tu thôi, có đôi lúc chúng ta cảm thấy rất là yếu đuối, rất là cô đơn, bởi vì mình phải đối diện với chính mình. Thì từ đó ta không thể chia sẻ về điều chúng ta đi là làm thế nào để chúng ta vượt qua nỗi cô đơn, đặc biệt là ở trong giai đoạn cuộc sống gặp nhiều những trở lực sẽ tình từ đó cả.
Giờ con hấp năng cái năng đề Đức Phật, Đức Pháp, Đức Thánh, những năng đề từ từ được đáp được chia cho mọi người đặt và thể hiện được mình làm cho Đức Phật, Đức Thánh. Và chúng trả lời cô tôi nghĩ rằng là thực tử. Và thực sự rất thì nếu mình có học hành mà cho nó đến nơi đến chốn thì mình thấy thực sự tâm của mình thì lúc nào cũng mất cảnh, không có lúc nào mà nó khó. Nhưng mà cái cảnh ở đây á, nhiều khi á, à, mình thấy có một mình rồi mình suy nghĩ vân vơ bằng những cái tâm gọi là bất thiện. À, còn nếu mà mình nếu mình thấy trong trong nhà mình hay trong chùa của mình không thấy cô đơn là bây giờ mình cầm cuốn sách mình coi hoặc là mình ngồi thiền hoặc là mình làm cái cách nào đó để mình trao dồi cái tri kiến của mình. Thì khi mà mình có làm như vậy thì tâm mình tập trung vào cái chuyện đó. Còn bình thường cái tâm của mình á, thì nếu mình không có tìm kiếm những cái Phật pháp á, thì cái tâm mình có tìm kiếm những chuyện này chuyện kia, nó mông lung, nó bâng quơ, nó suy nghĩ mông không như vậy đó, thì những cái gì khác rất là nhiều. Cái người gọi là họ không biết cái tâm của họ như vậy là nó không có lợi lạc. Thành ra nhiều khi mình thấy mình dạy học cũng được, mình thuyết pháp, mình coi kinh, rồi mình hành thiền. Nếu mình có công việc làm đó thì mình thấy nó cũng sống một mình cũng cần, tại vì có những lúc đó mình rất là bận điệu những công việc rất nhiều mà rất là rảnh, rất là tốt khi mình rảnh được một vài ngày để mình thiền. Thật sự thì cũng thấy rằng cái người sống trong chùa thì nó cô đơn, thật sự thì không chẳng biết cô đơn là gì. Tại vì tôi thấy nhiều khi nếu mình thật sự ở trong chùa, ví dụ như dạy học rồi hành thiền, rồi coi kinh, rồi coi tập với nọ thì tôi thấy không có thời gian. Làm nó nhiều khi á, ví dụ mỗi buổi tối tâm thủ 1 giờ hoặc là 2 giờ đến trong thì tôi thấy thật sự có nhiều cái tối lên rung rồi thấy nó cũng hơi mệt, xuống mình thì sáng thức dậy rồi có công việc để học tiếp nữa rồi. Tôi cũng chẳng thấy ở chùa là cô đơn, thật sự thì cũng nghĩ rằng những người mà gọi là họ thấy cô đơn do là họ không có công việc để làm. Không có công việc làm nghĩa là tâm của họ không có việc để làm. Tâm của họ nó cái chuyện gì họ cũng không muốn làm đó. Nên cuối cùng đó họ sống giống như là sống một cái nội tâm mà cũng giống như là người ta nói ở ngoài đời mà họ tốn tránh tất cả là vì khi họ ngồi với chuyện game và chơi game đó, nó không phải là cô đơn. Bởi vì chúng ta biết chơi game cũng là cái tâm chúng ta theo cái cảnh trong game nó chuyển hướng cái tâm chúng ta. Và nhiều khi chúng ta thích cái cảnh đó mà chúng ta không thích chỗ đông người cũng có trường hợp như vậy. Thì ông thấy những người mà cô đơn có lẽ là họ bị vấn đề, theo con nghĩ là nó không có vấn đề. Có vấn đề thì nghĩa là người đó không có ăn uống, không được tập thiền định, hoặc là không có được một thiền, khi là một hơi thở, hoặc là một ta chi lá nào đó, hoặc là không có tâm được. Nên họ thấy nó cô đơn như vậy. Chứ còn nếu một người mà họ có cái đề mục để họ ăn uống tâm vô đó, thì con nghĩ những cái thời gian một vài tiếng một hồ họ thấy nó qua rất là mau. Thấy rất là mau. Có lẽ là cái chuyện này là cái chuyện tu tập của mỗi người thì phải. Cái người họ tu tập mà theo mỗi người họ có cái sự tu tập. Và nếu mà họ mà có công việc để làm, ví dụ như Ông có thấy hai cái Phật tử cứ này nó có hơi lòi ạ, nghĩa là giống như là bị tự kỷ đạm thị vậy, không có thích giao tiếp với ai hết á, thích một mình, nhưng mà con coi không có nói làm tư trình á, cái kiểu này là cái kiểu mà bị lọc vào cái trường hợp, nghĩa là mình không thích mọi người nhưng mà thích ngồi chơi game, mình đi nội trên mình, cái đó nó cũng là cái cách, tại vì tâm mình nó bám víu vào cái điều đó, và cái điều đó nó trở thành cái thói quen nó không tốt, rồi thành ra mình thấy mình chán ngán mọi người, nhưng mà thật sự ra nó không phải, cái tâm mình nó có một cái khuynh hướng khác, và mình nó hiểu được như vậy đó, thì mình thấy mình thích cô đơn, mình thấy cô đơn mình thích, nhưng mà thật sự nó không phải, bởi bình thường cũng chỉ biết rằng cái tâm chúng ta lúc nào mà ta học ta bị đàn, thì tâm chúng ta lúc nào cái cảnh này có nghĩa là cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, sinh đế, thực đế, hoặc là cảnh tác pháp, danh pháp, nó một cái cảnh nào đó, nhưng mà mình không biết chuyển khi nào an trú vô giác tâm định đó, thì mình mới thật sự là không có tâm thôi. Chứ còn lúc nào tâm của mình cũng gặp cái cảnh này, có thể là tâm chi hoạch ghi, tâm chi phóng dật, cái tâm cũng đang, nó đang tâm dân lưỡng lự, nó không có biết làm cái việc gì hết á. Mà chúng ta thường có rất là nhiều mới là tâm bất thiện này, nhưng mà nếu mình biết á, ví dụ mình ngồi thiền biết á, coi kinh biết á, mình học kinh cái nọ thì tự nhiên mình không thấy đời sống của mình là cô đơn. Còn nếu mà mình nghĩ rằng những người mà họ sống cô đơn có lẽ là họ quá nhiều thời gian, và họ không có cái phương pháp để làm cái thời gian đó, mà họ để cái tâm của họ nó bị phóng dật nhiều quá nên họ thấy mông lung như vậy thôi. Thì cái đó là cái lẽ là cái nghĩ là cái đó là cái mỗi người có một cái kinh hướng tâm và họ có một cái cách sinh hoạt. Còn nếu mà những người mà con thấy cái người mà có cái cách sinh hoạt thì nhiều khi cái thời gian như vậy, nhưng họ cũng thấy nó rất là ít thời gian để cho mình, ví dụ mình phải ngồi thiền được tiếng hay tiếng còn, tại vì họ nhiều công việc là mình thì kinh được sách và dạy học hoặc là thuyết pháp giảng đạo nhiều việc quá nên thành ra họ có thời gian, mà những người mà họ có thời gian nhiều quá nên họ thấy cô đơn trong một điều như vậy. Còn nếu một cái người mà thật sự là cái người biết tu thiền thì họ cũng chẳng cô đơn gì, họ đang có cái đề mục để họ an cứu tâm vào đó thì họ cũng chẳng nói là cô đơn được. Thì tâm sau cái thứ hai thì con biết cũng là sẵn còn có ý là nó không, nhưng con nghĩ rằng những người mà tu tập mà bị cô đơn chẳng qua người đó không có từng phấn đấu, không có đặt ra vấn đề cho mình. Ví dụ mình học kinh hoặc là mình học một cái pháp cho những cái thuộc về, có thể là ai đó nói một cái pháp giảng đạo hay là chuyện thậm chí truyền giới, thì con thấy có nhiều người họ tu một lâu mà họ không truyền giới được, đơn giản chỉ truyền giới thôi, nhưng mà tại vì họ để cái tâm họ mông lung quá nên họ không có tập trung tập tam quy ngũ giới để họ truyền giới, vì khi đưa cho họ không làm được. Tôi thấy là những người đó họ sống, họ có lẽ là họ có một cái tâm gọi là phóng túng nhiều quá đi, cái tâm mà nó buông, nó không nó nghĩa là nó không có cái kết quả gì, nó chỉ là cái tâm giống như phóng đặc biệt. Chỉ còn một người ví dụ như tập dồn tâm vào với học về kinh tụng hoặc là học Phật pháp, mà có nghĩa là cái thời gian không nhiều, cái thời gian mà mình sinh hoạt ở trong chùa chiền rồi như là tụng kinh, quét dọn, lau dọn, tắm rửa, cái thời gian mình còn có kinh, học kinh như vậy, nó thấy nó không có thời gian mình để mình gọi là buồn ở trong chùa, không nghĩ như vậy. Thì trong cái câu thảo luận của mình đó thì không biết con đã trả lời rất kỹ cho mình đó, muốn gặp mọi chuyện có lợi cho mình. Nhưng tôi xin trả lời như vậy bây giờ để mình giải quyết cho mấy cái việc
sau cuộc chương trình sẽ được phát đặt. Không biết sự đồ thị sư có đang ở trước máy không? Và điều việc thì kinh tình sự đồ thị sư không thể trả lời cho cô phó luật sư sau cùng. Dạ sao phụ? Hôm nay có một điều rất là hoan hỷ, đó là sau nhiều tuần lễ đừng truyền của chư Tăng gặp sự thực tập thì hôm nay chúng ta thấy chị đang được chị nghe tốt và nói rất là tốt. Bất kỳ thật sự chúng ta thấy rằng đời sống viễn ly đôi lúc người ta xem nó là một lý tưởng. Mình nói một cách cụ thể là nếu mà mình có thể vui được ở trong đời sống viễn ly, nếu mình có thể hoan hỷ được với đời sống viễn ly và chúng ta tìm thấy được lời lạc trong đời sống viễn ly thôi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều trong sự tu tập. Bây giờ câu hỏi mà chúng ta đặt ra rằng làm sao để chúng ta có thể thực sự thấy an lạc, thấy hoan hỷ và thấy lợi ích của đời sống viễn ly, mặc dù đó là một cái điều mà nhiều người cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà từ cái duyên từ đầu tôi suy nghĩ điều gì mà làm cho chúng ta có thể thấy thực sự hoan hỷ, cảm thấy cảm kích được và cuộc sống một mình chính thức như vậy.
Chúng ta chưa tổ chức tình thương với Phật tử. Qua thực tế đời sống tự ly khó thú. Nếu như chúng ta không có được ba yếu tố cũng rất khó. Thứ nhất, chúng ta không, chúng ta chưa có thấy được nguy hiểm ở trong tác dụng, chúng ta khó có số dữ liệu. Thứ hai là chúng ta chưa thấy được cái hệ lụy ở trong cái cuộc sống chung của chúng ta chung, thì điều đó khó có kỷ niệm. Và thứ ba, nếu một người mà họ chưa thấy những phiền não tham sân si cũng giống như là một cái thứ bệnh trầm kha, thì họ chưa có hiểu gì. Ngược lại ba điều này thì người đó sẽ có cái tốt hiểu gì cho tự nhiên. Khi một người mò thấy dục là tắt đẹp tinh thay một trong kỷ luật là nó là phù du giả tạo vui là sự khổ nhiều. Một khi họ đã nhàm chán cái dục là thủ trần thì người đó có thể sống dữ ly, rất thú được làm dữ ly. Và đối với điều thứ hai, một người mà họ thấy cái sự khổ do hệ lụy hậu chút, họ phải cư xử như thế này, phải cư xử như thế kia. Đối với mọi người khi một người mà đã cảm thấy sợ hãi sự thể lệ với họ xuống thì người này mới thích thú được hành vi đi. Rồi thứ ba là họ khi một người mà họ cảm thấy cao ngán khi phải mang những cái chứng bệnh tham bệnh sân bệnh si họ cảm thấy họ sẽ mất ổn khi mà họ còn tham sân si họ cũng cảm thấy như là một người bị bệnh mặc dù ví dụ khi một người bị bệnh sốt mặc dù đã được uống thuốc giảm sốt rồi hạ sốt rồi nhưng mà người này vẫn còn cảm thấy một cái trạng thái khó chịu mất an thì người đó biết là cái bệnh của mình cũng còn cũng như khi một người mặc dù họ cố gắng bỏ đi tham sân si nhưng mà cứ mãi bị nung nấu bởi tham sân si người này khởi lên cái điều nhàm chán kiến ly. Do đó ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn tập cho mình một cái nếp sống điển ly và có thể ưa thích trong thành điển ly được thì chúng ta phải thấy cái sự phù du giả tạo của dục lạc vũ trần. Chúng ta cảm thấy phiền toái với cái hệ lụy của chúng, chúng ta cảm thấy mất an khi mà mình còn tiếp tục thân cận với phiền não thân sân si. Nếu mà mình được ba cái đó, ba cái điều đó thì chúng ta sẽ vui thích trong cái hành giữ liền. Chúng tôi xin có một phần bài chia sẻ với họ chúng qua cái câu thần số ba của trường đại nhất tâm vừa nêu. Và sau cuộc trả lời này là chúng ta đã hết giờ sinh hoạt. Cuộc trả lời chót xin được cung kính trường đại nhất tâm trở lại điều họp chương trình cho bài học ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi chuyện này thì có thể sự và bất kỳ có biết là thử với Phật tỷ ngày mai này trước khi giờ Phật phụ trách để giảng cho nghe và đề tài mà trước khi sẽ giảng ngày mai là phần đầu của Phật tỷ chuẩn bị cũng là trong tổng số 1 của sự Phật tỷ ba ta. Chương trình sự học hôm nay của chúng ta có biết là tham mang vấn đề việc hoàn mạng chính đại lễ sư trụ đại lễ sư tập sư đại lễ sư tôn đức thân chào sắc thức phật tử xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành một đêm an lành là một buổi sáng giác.
Sa thu lành thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm kinh chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính bản thân thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc tác tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các Phật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bồ Tát. Lộc Quỳnh kính cảm ơn Phật Thầy Ngọc và Đạo Tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu.
Thank you.